This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trên làn sóng của đài 1600 AM và một lần nữa, bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bà Bảo khỏe không? Sao rồi, có chuẩn bị năng lượng để... gọi là đi chơi vào những ngày sắp tới không? Gọi là full open luôn rồi.
Cái này thì đang hình như là tuần sau là bắt đầu spring break rồi phải không anh Tiến Dũng ha? Một số trường học thì đã cho cái spring break rồi thì tác dịch cũng thời gian lâu dài rồi, chúng ta cũng hạn chế không có đi ra ngoài đường, nhưng mà trong những cái tuần lễ tới đây, nếu như mà chúng ta muốn relax, là thư giãn cũng như là tìm lại những cái khí trời thiên nhiên, thì chúng ta có thể đi tìm một nơi nào đó để giúp ích cho nền kinh tế của tiểu bang nó tăng trưởng trở lại. Nhưng mà hôm nay phải nói rằng giọng anh Tiến Dũng đã quay trở lại và chắc có lẽ là cũng lợi hại hơn xưa nhiều ha.
Đúng là như vậy, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng bà Bảo nói là hạn chế ra đường, nhưng mà tôi không biết những tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà riêng về Texas thì tôi bị không hạn chế một chút xíu nào hết. Tôi cũng thấy điều đó hoàn toàn không hạn chế. Chính thức ra thì tiểu bang Texas họ đã thật sự ra là full open vào khoảng tháng giữa tháng 6, là tất cả những các cơ sở thương mại hình như là chưa có một cái lời nào đưa ra là từ 50%, thì khoảng từ tháng 3 họ kéo dài cho đến khoảng chừng tháng 5 và tháng 6 thì họ im luôn. Tức là người ta vẫn mở cửa nhờ to go, nhưng mà cái ý thức của những người đó thì họ muốn giảm lại, thì họ không muốn bán gọi là mạnh mẽ, vì lý do đơn giản vì chính phủ có một sự giúp đỡ, tức gọi là cái PPP, nên người ta cũng không có tội tình gì mà lao vào mở cửa full opening để mà cho người ta vào để buôn bán. Trong khi đó chính phủ giúp đỡ một phần thì mình mở một phần, tức là hai bên thì nó đều lưỡng lợi hết. Tức là chúng ta không cần phải làm việc nặng nhọc, nhưng mà cũng hưởng được cái lợi từ chính phủ, và cái income nó thấp xuống, chính phủ giúp chúng ta. Thì cái đó là cái cách mà những người dân Texas đa số, những cái small business họ đã làm những ngày qua. Nhưng bây giờ thì ông thống đốc tiểu bang, ông Abbott, ông nói là mở cửa full open. Thì thực sự là already full open. Nếu bị không tin Tiến Dũng thì có thể nhìn lại, Tiến Dũng bảo đảm rằng, không phải bảo đảm mà nói thì có thể dễ bị ném đá quá. Tiến Dũng tin rằng khi mà ngày thứ tư này thì chúng ta vào những cơ sở thương mại, những cái small business, nó cũng y như vậy. Người ta vẫn giữ, vẫn open, đi vô chúng ta, tùy chúng ta, lúc này không bắt buộc nữa. Chúng ta muốn đeo khẩu trang cũng được, họ có quyền để là require, cái mask require, họ có quyền để cái đó. Nếu mà nhìn chung lại thì người ta vẫn đi ra đường bình thường trước khi mà Texas full open. Mà tôi thấy một cái điều mà có nhiều người họ phản ứng rất là mạnh, họ nói rằng tại sao trong thời điểm đại dịch như vậy, vaccine chưa có được khoảng chừng 50-70%, mà tại sao lại mở cửa như vậy? Cái điều vô lý là như thế này, quý vị có thể tự đặt câu hỏi ra mà mình có thấy. Một cái cửa tiệm, một cái nhà hàng đi, chúng ta đeo mask đi vào, nhưng mà ngồi xuống chúng ta đều mở ra để mà ăn uống vui vẻ. Mọi người nói chuyện rất là vui vẻ, không gì hết. Chúng ta thấy điều đó hơi vô lý đúng không? Ngay cả chúng đi hãng hàng không cũng vậy nữa. Chúng ta vào nơi phòng chờ đó, cứ một ghế bỏ, một ghế trống, một con người, một ghế trống người, tức là cách nhau. Nhưng mà khi bước lên chiếc máy bay rồi đó là mọi người đều ngồi sát rạc với nhau hết. Cái đó là một cái điều vô lý mà mình phải tuân thủ theo một cách giống như là dại khờ. Chưa kể nữa, chúng ta đi chùa hay đi nhà thờ, chúng ta đi vào vẫn đeo mask bình thường, nhưng mà khi ngồi xuống ăn uống với nhau chúng ta vẫn mở mask ra bình thường. Cái điều này thì mọi người có thể thành một cái thói quen rồi, chứ không phải là chúng ta bảo vệ một cái sức khỏe cho cộng đồng, nhưng mà có thói quen là phải đeo cái mask lên, giống như là một cái gì đó để làm cho người khác an tâm thôi, nhưng mà mình thì mình vẫn đeo. Theo dự nhìn của người đó, có đeo mask tôi an tâm, tôi nói chuyện với anh. Nhưng thật sự ra chúng ta không nghĩ, có bao giờ bị nghĩ rằng đeo cái mask này đi ra đường để nó chống bệnh hay là bởi vì tôi phải đeo vì người ta bắt buộc tôi đeo. Cái điều đó là chúng ta thường thường thành một thói quen mà chúng ta khó thay đổi nếu cái chuyện này mà kéo dài nhiều năm hoặc là nhiều tháng. Nên tiểu bang Texas là một trong những tiểu bang họ officially open, full open, chỉ là officially như vậy thôi. Trước đó thì chúng ta thấy rằng mọi sự đều đã open rồi, kính thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay thì thị trường có thể go back lại a little bit, nhưng mà Dũng tin chắc rằng từ giờ đến chiều nó sẽ là con số màu đỏ nữa, kính thưa quý vị. Dow Jones thì lên 24 điểm, hiện tại là 30.948 điểm. Nasdaq thì giảm 180 điểm, hiện tại là 12.543 điểm. S&P 500 giảm 10 điểm, hiện tại là 3.757 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.57%. Đây là cái con số mà làm cho điên đảo thị trường trong những ngày qua, kính thưa quý vị. Thì nốt 10 năm 1.57%. Dầu thô thì lên 2 đồng, hiện tại là 65 đồng 87 xu trong một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên được 30 xu, hiện tại là 1.698 đồng 80 xu cho một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.50%, 20 năm là 3.03%, 30 năm là 3.21%. Ở Việt Nam, một bị kim mua vào 23.780 đồng, bán ra 23.830 đồng. Vàng thì mua vào 54.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi người day trade, night trade hay là pre-market trade, whatever, đều đặt một câu hỏi lý do tại sao mà up and down như vậy làm tôi mất quá trời tiền. Thị trường xuống nút, lên nửa nút, xuống nút, lên nửa nút thì chúng ta mất, đầu tiên mất 10 đồng, sau mất 5 đồng, mất 10 đồng, mất 5 đồng. Mà mất đến ngày hôm nay chúng tôi đang mất tiền nhiều quá. Tại sao như vậy? Thật sự ra nếu mà chúng ta theo dõi cái market, nó rất là khó, cái thưa quý vị. Nó không thể nào lường trước được. Chẳng hạn như cái T-note 10 năm, tức là công trái phiếu chính phủ, 1.40%, bây giờ là 1.60%. Tại sao nó lên như vậy? Nó lên khi mà nó kịch, khi nó lên đột ngột như vậy đó, thì chắc chắn nhiều người sẽ là chuyển qua mua cổ phiếu nó an toàn hơn, khi mà chính phủ không có bảo đảm được rằng trong tương lai thị trường về economy của chính phủ sẽ go back lại bình thường. Vì đó khi mà họ tiếp tục giữ lãi suất thấp rồi họ tiếp tục đưa ra những cái gói cứu trợ như vậy thì chắc chắn trong tương lai sẽ gọi là spike cái inflation, nó sẽ tạo ra một cái lạm phát rất là lớn. Mà cái lạm phát như vậy đơn giản là chúng ta mua công trái phiếu, người ta giữ đó, khi mà cái giá cả thị trường giảm mà công trái phiếu giá tiền lời lại tăng lên thì điều đó chắc chắn sẽ gây ra một cái gọi là lạm phát. Mà lạm phát như vậy thì không có tốt cho một quốc gia. Nếu mà under 2% is ok, nhưng mà over 2% thì thật sự đó là cái điều rất là xấu. Ngay cả hiện tại những cái nợ của nợ công, tức là nợ của chính phủ. Và như vậy thưa quý vị thấy con số nợ này chúng ta thấy rõ, mà Tí Dũng làm bằng chứng là trong khoảng thời gian đại dịch, chính phủ đã in ra rất nhiều tiền, rất rất là nhiều tiền, lên đến khoảng từ đó bây giờ là khoảng gần 6.000 tỷ Mỹ Kim để pump vào cái gói cứu trợ cho cái chính phủ của Hoa Kỳ. Và cái số tiền này đều được cộng vào cái US National Debt, 28.015 tỷ là số tiền nợ hiện tại bây giờ. Trong khi đó, cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, tức gọi tắt là GDP, là Gross Domestic Product, là 21.593 tỷ. Và chúng ta lấy số từ cái nợ quốc gia và trừ ra cái tổng sản phẩm nội địa thì chúng ta còn thiếu nợ đến khoảng 7.000 tỷ. Và cái con số này tương đương với số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ trong thời gian in ra để giúp cho cái gói cứu trợ nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và điều này chắc chắn sẽ tăng lạm phát. Và khi lạm phát nó như vậy thì cái bond hay là cái về cái T-note nó sẽ tăng lên, nó sẽ tăng cái tiền lời để họ huy động số tiền để hầu cho chính phủ có tiền để tung ra gói cứu trợ trong những ngày tới. Và nếu quý vị hỏi rằng gói cứu trợ lần tư có hay không, theo Tí Dũng nghĩ là 60% là yes và 40% là no. Và chúng ta chờ xem trong ngày tới như thế nào. Và hiện tại bây giờ thì cái số người được mướn vào văn phòng chính phủ đã trả lương là lên 379.000 người. Đây con số đã làm giảm một phần nào đó nhiệt cho thị trường buổi sáng ngày hôm nay. Và thấy rõ ràng là Dow Jones đã tăng lên, tức là nhờ cái số người mướn vào nó nhiều hơn là sự trông đợi là 200.000, theo những cái nhà kinh tế gia của Bloomberg. Họ là expect là khoảng 200.000 người thôi, nhưng mà số này mướn vào gần gấp đôi, 379.000 người. Và đa số những người được mướn vào là nằm trong lĩnh vực nhà hàng và những cái bar, tăng rất mạnh. Và sáng hôm nay nhờ cái con số này và cái unemployment rate đã giảm từ 6.3 xuống còn 6.2, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái gói cứu trợ 1.900 tỷ Hạ viện đã thông qua, và tin chắc rằng trong ngày sắp tới thì Thượng viện cũng sẽ thông qua, vì ngày hôm qua đã họp thì bà Harris là cái người đã break down cái số even và chắc chắn sẽ thông qua trong những ngày sắp tới, trước ngày 14 tháng 3 khi mà cái benefit hay là cái budget của chính phủ sẽ hết hạn. Và cái điều này chúng ta cũng nên nhớ rõ là cái số tiền này càng ngày càng narrow down, tức là càng ngày càng giảm lại. Trước đây là individual 75.000 người cho đến 150.000 người và kéo đến cái cap của nó là 200.000. Bây giờ vẫn là 75.000 cho mỗi income cho cá nhân, nhưng chúng ta làm hơn 80.000 và chúng ta không còn đồng nào hết. Trước đây là 100.000. 75.000 mà làm đến 100.000 trở lên thì không còn đồng nào. Bây giờ chỉ có 75.000, 76.000 có một chút, 77.000 có một chút, 78-79.000 có một chút, 79.990 đồng có thể có một đồng, nhưng mà 80.001 đồng không còn đồng nào hết. Trong khi đó thì marriage, tức là hai cặp vợ, một cặp vợ chồng mà làm 100.000 thì sẽ có tiền, nhưng mà 160.000 là wipe out. Thấy rõ điều đó, trước đây là 150 và đến 200.000, bây giờ chỉ có 100.000 đến 160.000. Thì rõ ràng cái con số này khi mà chính quyền Biden đưa ra thì mất đi 17 triệu người không nhận được tiền. Tức là người Mỹ, 17 triệu người Mỹ sẽ không có nhận được cái số tiền này. Wow, nó wipe out liền. Trước đây thì cái gói cứu trợ thứ hai, 17 triệu người này vẫn nằm trong số đó. Bây giờ đưa ra một con số mà có một cái quyền eligible là một con đủ điều kiện để nhận được cái này thì lại mất đi 17 triệu người. 12 triệu người lớn và 5 triệu trẻ em sẽ không nhận được tiền trong cái gói cứu trợ kỳ này, cái thưa vị. Vậy thì đặt câu hỏi là những cái em mà đi mượn student loan bây giờ có trả hay không? Yes, phải trả 100% vì trong gói cứu trợ kỳ này student loan đã được loại ra và cái số tiền 15 đồng mỗi giờ đã bị loại ra khỏi cái list 1.900 tỷ. 15 đồng một giờ thì chúng ta bớt mơ, chỉ đến 5 năm sau, tức là đến năm 2025 thì có thể số tiền sẽ tăng lên cỡ đó. Nhưng hiện tại bây giờ vẫn là 7 đồng 45 xu cho một giờ minimum wage, các thưa vị. Và một cái student loan thì các em phải trả lại 45 triệu những em mượn student loan sau tháng 8 này, thì các em phải trả lại tất cả số tiền hay là tiếp tục repay hay là payment số tiền nợ của các em. Chúng ta đây làm những cái thị đường bánh vẽ bắt đầu rõ ràng ra. Nhiều người thiếu nợ mà student loan họ muốn vote cho ông Biden, chủ yếu là muốn xóa nợ. I don't care ai là tổng thống, nhưng mà biết sao mà xóa nợ cái student loan cho tôi được rồi. Có nhiều người thiếu 50.000, cả 100.000, học bác sĩ, học ra luật sư, thiếu nợ cũng cả 100.000. Bây giờ nếu mà lên trả nợ cho tôi 4 năm sau không sao, nhưng mà cuối cùng một cái thiên đường bánh vẽ đã ló dạng mà đã không thông qua. 15 đồng một giờ không có, và tiền student loan chúng ta phải trả lại, đó là cái quyết định cuối cùng của lưỡng đảng, kính thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái PPP. Wow, chúng ta biết rằng ngày hôm bữa kia thì mới gửi bản tin rằng chúng ta có 14 ngày và có thể là 17 tây tháng 3 này là hết hạn. Chính phủ sẽ đóng cửa hay là để gọi là block out những cái cơ sở thương mại nào có trên 20 người, that's it. Và những cơ sở thương mại nào có dưới 20 người, đồng thời người đó là người nữ, và đồng thời người nữ mà cộng thêm là minority, là người đó là những người thiểu số, thì chúng ta được rất là ưu tiên, tuyệt đối ưu tiên. Thí dụ như bây giờ một người đó là người nữ mà người Mỹ đi, rồi cái business dưới 20 người, rồi người đó là đúng rồi. Bây giờ không quan trọng là người nữ hoặc là cái người đó là người thiểu số, nhưng mà dưới 20 người, cái business quý vị là vì bắt đầu nộp đơn được rồi, ưu tiên lắm. Nhưng mà họ xét theo, cái người này dưới 20 người mà là người nữ nữa, chúng tôi sẽ làm trước, hay là sẽ được ưu tiên trước, hay là người này 20 người dưới 20 người, người nữ và đồng thời dân thiểu số, được ưu tiên luôn. Ưu tiên đầu tiên, tức là họ xét theo ba cái criteria, xuôi đi xuống như vậy. Thì quý vị nào mà nghe bản tin này thì chúng ta cố gắng nộp đơn sớm, thì ông bà xưa có nói là trâu chậm thì uống nước đục. Hiện tại bây giờ chúng ta đừng có giỡn ngươi, thì có 30 triệu cái small business trên toàn nước Hoa Kỳ là quý vị. Và cái PPP này sẽ bắt đầu chấm dứt vào ngày 31 tháng 3. Tổng số tất cả các công ty khác, nếu mà sau 2 tuần họ sẽ mở lại để giải quyết cho những công ty lớn. Hiện tại bây giờ những công ty lớn họ đã already nộp đơn rồi, nhưng mà họ chưa giải quyết thôi. Nhưng mà khi mà khóa sổ quý vị lại thì họ bắt đầu giải quyết, là mở ra họ giải quyết tất cả những cái công ty khác còn lại. Vậy thì trong thời điểm này chúng ta nhớ vào cái SBA, tức là viết tắt cho cái chữ Small Business Administration .org, nhớ nha, .gov, xin lỗi, .gov. Thì chúng ta vào đó để chúng ta có thể mượn tiền. Để dùng check một lần nữa nha, SBA. Thì chúng ta vào đây để chúng ta mượn tiền .gov. Nó gọi viết tắt cho chữ small, Small Business Administration, chúng ta vào đây để mượn tiền, và đó nó có thể gọi là Paycheck Protection Program, và chúng ta click cái link đó rồi nó hiện ra đến cái dụ chúng ta bắt đầu vô là file a lender, chúng ta tìm cái lender là ai, nhà băng nào. Và chúng nghĩ rằng hay nhất là chúng ta gọi vào cái nhà băng của quý vị, hay là cái merchant account quý vị là ví dụ Square, hay là chúng ta merchant account quý vị direct tiền vào Bank America, direct tiền vào Wells Fargo. Chúng ta gọi directly cho những nhà băng đó để yêu cầu họ giúp đỡ quý vị. Hoặc là quý vị có thể vào online, nếu quý vị tiếng Anh thì nó vào apply. Nó rất là dễ, đơn giản. Chúc quý vị thành công. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Mà khi mà nghe anh Tiến Dũng, lắng nghe anh Tiến Dũng xong rồi mới thấy là nói dễ chứ làm không có dễ, anh Tiến Dũng hả?
Mượn tiền hả Bảo?
Không có, cái vụ mà lương 15 Mỹ Kim một giờ rồi xóa nợ cho cái student loan đó anh. Nói dễ chứ làm thì không có dễ đâu.
Thật sự ra mà Bảo biết rằng khi mà ông Biden trong những cái lúc mà rally, tức là những vận động tranh cử đó, thì cá nhân riêng về phần ông thì ông không biết gì. Tiến Dũng biết chắc là như vậy. Nhưng mà những người sau lưng...
Dạ vâng, không biết anh Tiến Dũng có còn trên làn sóng không ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, có lẽ là đường dây điện thoại của bà Bảo và anh Tiến Dũng có một số vấn đề về kỹ thuật. Và đến đây thì chắc có lẽ là bà Bảo xin được thay phép đại diện cho anh Tiến Dũng kết thúc chương trình ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi và lắng nghe chương trình, cũng như là xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi thứ sáu thật là bình an, sức khỏe, cũng như là một cuối tuần thật là an vui bên gia đình và người thân bạn bè. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau.